Những phút then chốt trước khi bán hàng. Việc ngẫu nhiên chọn một cái tên trong danh sách của người bán hàng một phút đã đưa chàng trai đến địa chỉ của một ngôi trường đại học. Anh thật sự ngạc nhiên, bởi theo anh, đây chỉ đơn thuần là môi trường dành cho giáo dục, chứ đâu phải của việc bán hàng. Lời mở đầu của tiến sĩ Elizabeth Simmons, chủ tịch Hiệp hội cựu sinh viên của trường, ngay lập tức đã khiến cho vị khách của bà cảm thấy tự nhiên và thoải mái. Tôi biết anh muốn tìm hiểu về những điều chúng tôi đã học được từ người bán hàng một phút. Nói thật với anh, bản thân tôi cũng mới biết phương pháp này cách đây chỉ vài năm. Trước đấy tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bán một thứ gì cả. Rồi bà bắt đầu kể lại việc mình đã sử dụng những kỹ năng bán hàng đã học được để gặt hái thành công ra sao, trong ba vai trò mà bà đảm nhiệm tại trường đại học này. Là một người điều hành, bà đã giúp cho các thành viên trong khoa cảm thấy tự hào khi làm việc ở một nơi được quản lý tốt. Là một người thầy, bà đã giúp sinh viên của mình có được những kỹ năng và tích lũy được kiến thức cần thiết nhất cho tương lai của họ sau này. Và bây giờ, là chủ tịch của một tổ chức gây quỹ lớn, bà huy động được hàng triệu đô la mỗi năm bằng cách giúp những cựu học sinh và các nhà hảo tâm cảm thấy rằng họ đang góp phần xây dựng cho ngôi trường đại học mà họ đã từng gắn bó. Vô cùng ngạc nhiên trước những điều vừa nghe được, chàng trai háo hức muốn nghe tiến sĩ Simmons kể thêm nữa. Anh hỏi, bà có thể nói cụ thể là mình đã áp dụng phương pháp bán hàng như thế nào không ạ? Người phụ nữ cảm thấy hơi lúng túng khi nói về việc bán hàng với một người làm công việc bán hàng. Nhưng rồi bà cũng nhanh chóng tìm ra cách bắt đầu câu trả lời của mình. Bà đề nghị, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi vậy. Anh thường làm những gì trước khi bán một món hàng? Trước khi bán hàng hả? Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt về công ty hoặc là về người khách mà tôi sắp giao hàng. Tôi biết điều đấy là rất quan trọng và có ích cho công việc bán hàng. Nhưng ngay trước khi gặp họ một phút, thì trong đầu anh thường nghĩ về điều gì? Đó là những lúc tôi thường chuẩn bị trước những lý do khiến cho khách hàng từ chối mua hàng của tôi và cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra nữa. Nghĩa là khi ấy, anh vẽ ra một bức tranh gồm những điều chưa hề xảy ra. Và theo những gì anh vừa nói, thì anh chỉ nghĩ đến viễn cảnh của những sự thất bại, của những điều không mong muốn. Rồi bà mỉm cười. Chàng trai ơi, sao anh giống tôi quá vậy? Trước đây tôi cũng thường xuyên lường trước tình huống có thể xảy ra trước mỗi lần họp khoa hoặc trước mỗi buổi gây quỹ. Lúc đó tôi cho rằng mình rất thực tế, thế nhưng những sự đoán ấy đã chẳng giúp gì được cho tôi cả. Còn bây giờ, trước khi bắt đầu một công việc gì, tôi đều dành ra một phút và cũng chỉ cần có một phút thôi để hình dung ra tiến trình suôn sẻ của công việc. Tôi gọi đấy là bí quyết một phút giả định. Và bà có thể dự đoán tất cả chỉ trong vòng một phút thôi sao? Ta chỉ cần dự đoán những phần quan trọng nhất mà thôi. Anh hãy thử quan sát một đoạn phim quảng cáo trên TV mà anh cảm thấy là thú vị. Anh sẽ nhận thấy rằng những đoạn phim quảng cáo hay nhất chính là những đoạn phim có nội dung nêu bật được vấn đề mà anh đang quan tâm. Đoạn phim quảng cáo ấy đã thành công khi tạo được sự đồng cảm giữa người xem và nhà sản xuất. Và tất cả những mẫu quảng cáo ấy thường không dài quá một phút. Bí quyết của một phút giả định cũng giống như mục đích của đoạn phim quảng cáo ấy vậy. Đặc biệt là có những quảng cáo vui, anh càng lạc quan và tích cực bao nhiêu trong giai đoạn một phút giả định, thì anh càng dễ dàng thành công bấy nhiêu. Tôi cho anh xem cái này nha. Mỗi khi thành công, tôi biết một phần là nhờ tôi đã đem những suy nghĩ tích cực vào hành động của mình. Người phụ nữ mỉm cười và nói tiếp. Gần đây anh thường nghĩ về điều gì trước khi gặp khách hàng? Chàng trai tỏ vẻ ngượng ngùng và anh tự cười mình. Tôi nghĩ về những điều mà tôi không muốn xảy ra.
Chắc chắn rồi. Và mọi việc diễn ra như thế nào?
Chẳng chuyện gì được như ý của tôi cả. Bây giờ tôi mới để ý tới điều này. Trước đây khi xem việc bán hàng như một thú tiêu khiển, tôi đã bán được cực kỳ nhiều. Mỗi khi bán được hàng, tôi lại nhớ tới những thành công trước đây của mình, và điều đó giúp tôi tự tin hơn.
Đấy, anh cũng đã từng thành công rồi đấy. Vấn đề chỉ là việc phải dành ra khoảng 1 phút để vận dụng bí quyết này. Anh sẽ thấy rằng nó rất hiệu quả.
Để giúp chàng trai hiểu rõ hơn về sự giả định, bà tiến sĩ giải thích thêm.
Để áp dụng 1 phút giả định hiệu quả, anh cần phải lưu ý 3 yếu tố như sau. Đầu tiên là phải đặt suy nghĩ của mình vào vị trí của người đối diện. Thứ hai là phải xét đến những ưu điểm của sản phẩm, tức là những đặc trưng của sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Và cuối cùng, dù chẳng hề mới lạ, là nghĩ đến kết quả tốt đẹp, tức là hình ảnh của người khách hàng hài lòng khi những lợi ích mà sản phẩm mang đến cho họ.
Bà vui lòng giải thích từng ý cho tôi được không ạ?
Một bài học hiệu quả là bài học được lĩnh hội thông qua những thảo luận thực tế giữa người hướng dẫn và người học. Tôi không có ý làm anh phật lòng, nhưng tôi sẽ không giải thích chỉ đơn thuần như vậy. Nào, anh hãy thử nói xem khách hàng thường mong muốn điều gì để từ đó có thể hiểu rõ hơn về việc đặt mình vào vị trí của người khác.
Tôi nghĩ khi đi mua hàng, tôi luôn có khuynh hướng không tin vào những người đang thuyết phục tôi mua hàng của họ. Tôi muốn sử dụng đồng tiền thật xứng đáng, nghĩa là hiệu quả và đúng chỗ. Đồng thời tôi cũng muốn đảm bảo sẽ nhận được chất lượng phục vụ tốt nhất.
Thấy chưa? Anh cũng có suy nghĩ giống hệt như những người bán hàng giỏi nhất rồi đấy. Trước khi đặt mình vào suy nghĩ của người khác, tôi phải thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình. Cụ thể hơn, anh nên từ bỏ những suy nghĩ chủ quan của người bán hàng và đặt mình vào vị trí của người mua. Khi ấy, anh hoàn toàn hiểu được tâm ý của khách hàng và công việc mua bán sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mọi việc cũng tương tự như thế khi các bậc cha mẹ muốn con cái trở nên ngoan ngoãn hơn. Họ cần phải dành ra 1 phút để đặt suy nghĩ của mình vào vị trí của con. Bước thứ hai của 1 phút giả định cũng chẳng hề phức tạp. Nhất là nếu anh đã dành thời gian tìm hiểu về đặc tính cũng như ưu điểm của hàng hóa, của dịch vụ mà anh đang chào bán. Vấn đề mấu chốt là anh phải có khả năng trình bày một cách lưu loát những điều này trước khách hàng. Và quan trọng hơn hết là phải nhấn mạnh những lợi ích mà họ sẽ nhận được.
Còn phần thứ ba thì sao? Phần kết quả tốt đẹp đó.
Vậy anh hiểu như thế nào là kết quả tốt đẹp?
Hẳn là kết quả sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng mua hàng.
Hoàn toàn chính xác. Khi trình bày ý tưởng của mình cho các sinh viên, giả định của tôi sẽ khác so với khi thuyết phục những kiểu sinh viên tham gia hỗ trợ tài chính cho trường.
Bà biết không, tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu được cách vận dụng hiệu quả bí quyết 1 phút giả định rồi đó. Ngay khi vừa nghe bà nói xong, tôi lập tức nghĩ tới trường hợp của một người khách hàng quan trọng của mình. Giờ thì tôi đã hiểu cô ấy mong muốn điều gì rồi. Tôi cũng đã hình dung những lợi ích mà món hàng của tôi sẽ mang lại cho cô ấy, cũng như những cảm giác hài lòng của cô ấy khi sử dụng nó. Thật là tuyệt vời.
Chàng trai thân mến, anh đang trải qua cảm xúc quý giá hiếm hoi của người bán hàng thành công. Đấy là cảm xúc của sự tự tin. Chính cảm xúc ấy sẽ góp phần gia tăng hiệu quả và thúc đẩy ta tiến gần đến kết quả mong muốn. Và việc nhìn thấy hình ảnh của thành công trước khi nó thực sự xảy ra hoàn toàn có thể giúp anh trở thành một trong số những người thuộc nhóm 20% xuất sắc, nhóm người đem lại 80% doanh số cho công ty. Đa số những người bán hàng thường không ý thức về tác động của hình ảnh tiêu cực xuất hiện trong đầu họ ngay trước khi họ chuẩn bị liên lạc với khách hàng. Nhưng anh hãy nhớ, những hình ảnh tiêu cực mà chúng ta tạo ra và nhìn thấy trong tâm trí của mình rất đáng lo ngại, bởi vì chúng tạo nên tâm trạng lo lắng và nghi ngờ. giai đoạn trước khi bán hàng. Những điều cần nhớ. Hãy tự nhủ rằng, mục đích của việc bán hàng là để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giúp họ cảm thấy hài lòng về món hàng đã mua, cũng như tự hào về bản thân họ. Trước khi nói chuyện với khách hàng, dùng các bí quyết của một phút giả định để suy nghĩ và hình dung trước về những điều bạn mong muốn đạt được. 3 yếu tố của bí quyết một phút giả định. 1. Đặt mình vào vị trí của khách hàng để hiểu được những nhu cầu của họ. 2. Nắm rõ các ưu điểm của dịch vụ, sản phẩm hay ý tưởng mà bạn chuẩn bị chào hàng. Từ đó nhìn thấy những lợi ích mà sản phẩm của bạn sẽ mang đến cho khách hàng. 3. Tự tin sẽ mang đến cho khách hàng một kết quả tốt đẹp khi mua sản phẩm của bạn. Kết quả tốt đẹp đó bao gồm những lợi ích mà khách hàng sẽ có được, cảm giác hài lòng về sản phẩm đã mua và sự tự hào về bản thân vì đã chọn mua sản phẩm đáng tin cậy. Hãy tin rằng bạn sẽ có được những điều mà mình mong muốn, đó là đạt doanh số cao hơn và ít phải chịu áp lực hơn.